cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chén nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục trong sách Ê-xê-chiên đoạn 13 và đoạn 14. Trong Ê-xê-chiên đoạn 13, chúng ta có lời tiên tri chống nghịch lại với tiên tri giả và nữ tiên tri. Xin hãy chú ý rằng phụ nữ cũng tham dự vào công việc này. Các bạn có tìm hiểu và nhận biết rằng có nhiều nhóm tà giáo được sáng lập bởi phụ nữ không? Hay là các bạn có thấy phụ nữ đóng một vai trò quan trọng trong các nhóm tà giáo không? Thật là không được ưa thích khi Ê-xê-chiên nói ra điều này. Nhưng đó là sự thật trong thời của Ê-xê-chiên và trong thời của chúng ta. Ê-xê-chiên tiếp tục giảng ra lời của Đức Chúa Trời. Mời quý vị cùng xem trong Ê-xê-chiên đoạn 13, câu 1 đến câu 3. Có lời của Đức Giê-hô-va phán cho ta như vậy: Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch cùng các tiên tri của Israel là những kẻ đang nói tiên tri, và hãy bảo cho những kẻ nói tiên tri bởi lòng riêng mình rằng: Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Khốn cho những tiên tri dại dột theo thần riêng mình mà chưa từng thấy gì cả. Vấn đề trở ngại ở đây là gì? Các tiên tri này nói tiên tri theo ý riêng. Đức Chúa Trời có sự nhân từ cho những người đứng trên bục giảng mà nói ra theo quan điểm riêng của mình và không giảng ra lời của Đức Chúa Trời. Đôi khi trong một số trường hợp, người giảng thông giải sai, như có khi tôi cũng sai lầm. Do vậy, tôi cố gắng giảng dạy và giải nghĩa lời của Đức Chúa Trời. Trong khi một số người chỉ nói ra những điều họ nghĩ, họ nói cách nào để làm bạn, gây ảnh hưởng tốt với người khác, suy nghĩ tích cực, gây dựng lòng tự tin, nghĩ tốt về chính mình, nhưng không nghĩ mình là tội nhân. Điều này giống như sứ điệp của các tiên tri giả đã nói trước đây: mọi sự bình an ở Jerusalem. Và tiếp theo, chúng ta xem ở trong Ê-xê-chiên đoạn 13, câu 17-18. Hỡi con người, khá say mặt nghịch cùng các con gái của dân ngươi là những kẻ nói tiên tri bởi lòng riêng mình, và ngươi khá nói tiên tri nghịch cùng chúng nó, bảo chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Khốn cho những đàn bà vì mọi cùi tay mai gối và y theo tầm thước làm khăn cho đầu để săn linh hồn. Ủa kìa, các ngươi muốn săn linh hồn dân ta và giữ linh hồn để làm lợi cho mình hay sao? Ê-xê-chên chống nghịch lại với những nữ tiên tri giả. Ông nói rằng, ngươi khá say mặt lại nghịch cùng các con gái dân ngươi là những kẻ nói tiên tri bởi lòng riêng mình, và ngươi khá nói tiên tri nghịch cùng chúng nó. Trong Sáng Thế Ký, đoạn 10, câu 8, câu 9 nói về Nimrod là một tay thợ săn mạnh dạn. Cúc săn Nimrod, ấy là người bắt đầu làm anh hùng trên mặt đất, người là một tay thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va. Bởi cớ đó, có tục ngữ rằng, hệt như Nimrod, một tay thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va. Thật ra, ông ta là một thợ săn linh hồn của con người. Đó cũng là những gì các nhóm tà giáo đang làm. Họ săn linh hồn con người. Các phụ nữ cũng tham dự vào việc này. Vì thế, sứ đồ Phi-e-rơ có lời cảnh giác. Do vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em. Họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự quỷ phá thinh linh. Trong Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 2 câu 1. Ngày nay, chúng ta thấy nhiều phụ nữ tham gia vào việc đồng bóng, bói khoa, cầu hồn, vị đoan, chân dân. Lời Chúa cảnh giác rằng, khốn cho những đàn bà vì mọi cùi tai mai gối và y theo tầm thước mà làm khăn cho đầu để săn linh hồn. Họ dùng một vật mai tai buộc vào người ta để cầu nguyện cho họ khỏi bệnh, để được sự bảo vệ, được bảo hộ. Họ cũng lấy những khăn trùm đầu và cầu nguyện cho người nghe theo. Các vật này không có một hiệu lực gì cả. Thưa các bạn, đây cũng là những điều mà chúng ta vẫn còn thấy ngày hôm nay. Nó không lạ gì. Nó là những chuyện cũ đã có từ xa xưa. Tiên tri Ê-xê-chên đã công bố sự đoán phạt cho những ai thực hành hay tham dự vào công việc này. Và trong Ê-xê-chên, đoạn 3, câu 19-23. Các ngươi vì mấy nhắm bạch nha, mấy miếng bánh mà làm nhục ta giữa dân ta. Các ngươi nói dối dân ta là kẻ nghe lời dối trá các ngươi để mà giết những kẻ không đáng giết, cho sống những kẻ không đáng sống. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Này, ta ghét những cái gối của các ngươi, và bởi đó các ngươi sẽ săn linh hồn như đánh bẫy chim. Ta sẽ xé ra khỏi cánh tay các ngươi và thả linh hồn mà các ngươi đã săn y như chim bay đi. Ta cũng sẽ xé khăn các ngươi, cứu dân ta khỏi tay các ngươi. Chúng nó sẽ không ở trong tay các ngươi để bị săn nữa. Bấy giờ các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Vì các ngươi lấy sự dối trá làm buồn lòng kẻ công bình mà ta chưa từng làm cho phiền, và các ngươi làm mạnh tai kẻ dữ, đặng nó không xây bỏ đường xấu mình để được sống. Vì cớ đó, các ngươi sẽ không thấy sự hiện thấy phỉnh phờ và không bói khoa nữa. Ta sẽ cứu dân ta thoát khỏi tai các ngươi, và các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Giờ đây chúng ta biết là các nữ tiên tri giả này nói tiên tri vì lợi lộc, vì miếng ăn sinh sống. Công việc của họ là làm hại đến linh hồn người khác. Vì thế Đức Chúa Trời chống nghịch với họ. Nếu ngày nay quý vị nào đang nói tiên tri giả, đang nói tiên tri theo ý riêng, đang dùng tà thuật, tôi xin kêu gọi quý vị này hãy ăn năn, từ bỏ và trở về thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống. Đó mới là con đường phước hạnh mà quý vị nên đi. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong Ê-xê-chên đoạn 14. Trong đoạn 14 này, chia ra làm hai phần. Lời tiên tri chống nghịch tới việc thờ hình tượng của các trưởng lão và sự quỷ phá Jerusalem chắc chắn sẽ đến. Cả hai phần này đều mở đầu với lời. Bây giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán cho ta như vậy, trong câu 2 và câu 12. Chúa tiếp tục nêu lên lý do tại sao Ngài đoán phạt thành Jerusalem, các nền tảng này vẫn còn được thực hiện trong ngày hôm nay. Đức Chúa Trời vẫn còn đoán xét các quốc gia. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đến phần đầu, nói đến lời tiên tri chống nghịch việc thờ hình tượng của các trưởng lão. Trong những câu này, Ê-xê-chên kêu gọi các trưởng lão Israel hãy ăn năn. Tôi chú ý xuyên cả Cựu Ước và Tân Ước, ăn năn là sứ điệp của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài, là những ai nói mình thuộc về Đức Chúa Trời. Hãy ăn năn và quay trở về với Đức Chúa Trời sẽ là sứ điệp mà Ê-xê-chên giảng trong đoạn này. Mời quý vị cùng xem trong Ê-xê-chên đoạn 14 câu 1. Một vài trưởng lão kia của Israel đến cùng ta, ngồi trước mặt ta. Những trưởng lão này đến với Ê-xê-chên, họ là những người giả bộ đạo đức, họ giả bộ đến nghe lời tiên tri. Nó giống như việc một người đi nhà thờ có hình thức với quyển kinh thánh lớn trong tay, giả vờ hầu việc Chúa. Và trong Ê-xê-chên đoạn 14, câu 2 đến câu 3. Bây giờ có lời của Đức Giê-hô-va phán cho ta như vậy. Hỡi con người, những kẻ này mang thần tượng mình trong lòng và đặt trước mặt mình sự gian ác làm cho dốc phạm. Vậy ta há để cho chúng nó cầu hỏi ta một chút nào sao? Các trưởng lão này đến với Ê-xê-chên và nói rằng, chúng tôi không có thờ hình tượng. Họ thật sự không có làm hình tượng, nhưng Chúa nói rằng những người này đang dựng một hình tượng ở trong lòng. Trước đây, khi chúng ta tìm hiểu trong sách Các Quan Sách đề cập đến Samson, ông giả vờ là người của Đức Chúa Trời, và thần của Đức Chúa Trời đã đến với ông trong một thời gian. Thần của Đức Chúa Trời ở trên tóc Samson và chỗ kinh nghiệm của năng lực ông ta. Nhưng đến một ngày, ông không biết rằng thần của Đức Chúa Trời đã lìa khỏi ông. Ông đã giận với tội lỗi và cùng lúc đó muốn trở thành người của Đức Chúa Trời. Nhiều người ngày hôm nay chơi giỡn và giả vờ như vậy. Thưa các bạn, những người như thế không thể nào thoát khỏi hậu quả. Sự đón phạt đến là điều tất nhiên. Có thể những người này thực hiện mọi hình thức về lễ nghi tôn giáo, nhưng họ lại giữ hình tượng trong lòng. Và đó là điều mà Chúa chỉ ra cho Ê-xê-chên thấy. Chúa nói với Ê-xê-chên những người này giả hình. Họ giả bộ muốn nghe sứ điệp của ông, nhưng thật ra họ không muốn nghe gì hết. Khi Ê-xê-chên xoay khỏi, họ chĩa mũi dao vào lưng ông ta. Và trong Ê-xê-chên đoạn 14, câu 4 đến câu 5. Cho nên, hãy nói cùng chúng nó mà bảo rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, hễ người nào trong nhà Israel mang thần tượng mình vào lòng và đặt trước mặt mình sự gian ác làm cho dốc phạm, nếu người ấy đến cùng kẻ tiên tri, thì ta, Đức Giê-hô-va, chính ta sẽ trả lời cho nó y như thần tượng đông nhiều của nó, hầu cho ta bắt được nhà Israel trong chính lòng nó, vì chúng nó nhân thần tượng mình mà xa lạ ta. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài sẽ đón xét những người này. Như Chúa Giê-xu gọi những người lãnh đạo tôn giáo trong thời bấy giờ là kẻ giả hình, Ngài không dùng từ ngữ xấu này cho những người khác. Ê-xê-chên nói với những người lãnh đạo tôn giáo của dân chúng, Đức Chúa Trời sẽ đón xét họ. Đức Chúa Trời luôn đón xét những người giả hình về tôn giáo. Tôi tin rằng, tất cả những hội thánh hay cá nhân nào đi xa cách lẽ thật, Đức Chúa Trời sẽ đón phạt họ. Và tiếp đến chúng ta xem trong Ê-xê-chên đoạn 14, câu 6 đến câu 11. Vậy nên, hãy nói cùng nhà Israel rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Hãy trở lại, xây bỏ thần tượng các ngươi, xây mặt khỏi sự gốm kiết của các ngươi. Thật vậy, hết thảy những người nhà Israel, hết thảy khách lạ trú ngụ trong Israel, hễ ai lìa xa ta mà mang thần tượng mình vào lòng và đặt trước mặt mình sự gian ác mình làm cho dốc phạm, đến cùng kẻ tiên tri, vì chính mình cầu hỏi ta, thì chính ta, Đức Giê-hô-va, sẽ trả lời cho nó. Ta sẽ sắp mặt lại nghịch cùng người ấy, khiến nó trở nên gở lạ, dấu và tục ngữ và dứt khỏi nó giữa dân ta. Bây giờ, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Nếu kẻ tiên tri bị dỗ mà nói lời nào, ấy chính ta, Đức Giê-hô-va đã để tiên tri đó bị dỗ, và ta sẽ giá tay trên nó, dứt khỏi giữa Israel của ta. Cả hai đều chịu tội mình. Tội của kẻ tiên tri sẽ giống như tội của kẻ cầu hỏi, để cho nhà Israel chẳng còn lầm lạc ta nữa, và chẳng làm ô uế mình nữa bởi sự phạm phép của nó. Nhưng đặng chúng nó được làm dân ta, và ta làm Đức Chúa Trời chúng nó. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Đức Chúa Trời chỉ ra những người giả vờ. Họ không thành thật. Họ có hình tượng trong lòng, tội lỗi trong lòng. Một lần nữa, có vài người nói rằng, tôi không muốn sống trong hoàn cảnh kinh sợ vì sự đón phạt đến trên tôi. Do vậy, thưa các bạn, có nhiều người đi nhà thờ mà vẫn còn sống trong tội lỗi, ăn trái của tội lỗi. Tất cả những gì họ làm là chỉ có bề ngoài. Bản tánh cũ của chúng ta rất xấu. Vì thế Đức Chúa Trời kêu gọi, hãy ăn năn và đến cùng Ngài. Đức Chúa Trời đối xử đầy ân điển với dân Israel, và Ngài ban cho họ cơ hội để trở nên chân thật, nhưng họ không thực hiện. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về sự hủy diệt Jerusalem chắc chắn sẽ đến. Các tiên tri giả vẫn còn đi vòng vòng và nói rằng, Đức Chúa Trời sẽ để lại thành Jerusalem. Nó là thành của Ngài. Ngài yêu thành này. Ngài nói, mắt Ngài xem chừng thành này. Họ có thể trích dẫn nhiều lời kinh thánh để hỗ trợ cho điều này. Nhiều người ngày hôm nay trích dẫn một hai câu kinh thánh riêng biệt để hỗ trợ cho giáo lý sai lầm của họ. Các bạn không thể lấy một câu chỗ này, một câu chỗ kia, nhưng phải nhìn xem toàn bộ bức tranh được trình bày trong kinh thánh. Như thế các bạn mới nhận thấy được sự giả dối của những thuyết tà giáo. Các tiên tri giả nói sai, và Đức Chúa Trời nói rằng thành Jerusalem sẽ bị đoan xét. Mời quý vị xem tiếp trong Ê-xê-chiên đoạn 14, câu 12-13. Đoạn, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hỡi con người, nếu đất nào làm sự trái phép mà phạm tội nghịch cùng ta, và nếu ta giá tay trên nó, bẻ gãy bánh xe của nó, dán cho sự đói kém, và diệt hết người và vật trong đó. Đức Chúa Trời nói với Ê-xê-chiên, thành này phản nghịch và nó tiếp tục phản nghịch với Ngài. Chúa đã ban cho họ cơ hội để kêu họ quay trở về cùng Ngài, nhưng họ đã không chịu quay trở lại. Đức Chúa Trời nói cách quả quyết. Ngài nói rõ rằng những gì Ngài sẽ làm, sự phán xét không thể tránh khỏi. Và xin mời các bạn hãy nghe tiếp những lời nghiêm trọng. Ở trong Ê-xê-chiên đoạn 16, câu 14-16, thì dẫu trong đất có ba người này, là Nô-ê, Đa-ni-ên và Gióp, cũng chỉ cứu được linh hồn mình bởi sự công bình mình. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Nếu ta khiến các thú dữ trải qua trong đất và làm cho quỷ diệt trở nên quang du, đến nỗi chẳng ai đi qua nữa vì cớ các thú ấy, thì dẫu trong đất có ba người đó, Chúa Giê-hô-va phán, thật ta hằng sống, họ cũng chẳng cứu được một con trai, con gái, chỉ một mình họ được cứu, nhưng đất sẽ quang du. Thưa các bạn, nếu Nô-ê ở trong thành Jerusalem, Chúa nói rằng, họ vẫn không lắng nghe ông ta. Xin hãy tưởng tượng đến lời cảnh giác của Nô-ê đến với dân sự. Nhưng dân chúng trong thời Nô-ê đã không lắng nghe ông ta, và dân thành Jerusalem cũng không lắng nghe ông, nếu như Nô-ê ở trong đó. Tôi rất phấn khởi về việc tìm kiếm xác của chiếc tàu Nô-ê. Tôi nghĩ rằng người ta có thể tìm được. Nhưng tôi xin hỏi một câu. Có bao nhiêu người tin khi xác chiếc tàu Nô-ê được tìm thấy? Nếu Nô-ê có mặt tại đây trong ngày hôm nay, có ai tin ông ta hay không? họ đã không lắng nghe Noe và đã không lắng nghe Daniel. Nhưng Nebuchadnezzar là lắng nghe tiên tri Daniel. Daniel đã trở thành người lãnh đạo lớn trong triều đình của Nebuchadnezzar, người cai trị cả thế giới thời bấy giờ. Babylon biết Daniel là người của Đức Chúa Trời, và Chúa nói rằng dân Israel đã không lắng nghe Noe. Daniel, hai ông Job. Và tiếp đến trong Ê-xê-chiên đoạn 14, câu 17-18. Hai là, nếu ta sai gươm dao đến trên đất nó mà rằng, gươm dao hãy trải qua đất, đến nỗi ta diệt người và giật nó, thì dẫu trong đất có ba người đó. Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hàng sống, họ sẽ chẳng cứu được con trai con gái, nhưng chỉ một mình họ được cứu. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài dự định đem gươm giáo đến trên xứ này. Ngài cho phép Nebuchadnezzar vào trong xứ đó và tiêu hủy xứ. Và trong Ê-xê-chiên đoạn 14, câu 19-20. Hai là, nếu ta sai ôn dịch đến trong đất đó, nếu ta đổ cơn giận mà đã làm chảy máu nó đặng diệt hết người và giật khỏi nó, thì dẫu có Noe, Daniel và Job ở đó, Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, họ cũng chẳng cứu được nào con trai, nào con gái, chỉ một mình họ cứu được linh hồn mình bởi sự công bình mình thôi. Noe không thể cứu gia đình mình trong thành phố đó, chỉ một mình họ cứu được linh hồn bởi sự công bình mình thôi. Daniel cứu được một vài người trong triều đình Babylon, nhưng nếu ông ở trong thành Jerusalem, ông không cứu được người nào. Đó là lý do mà Đức Chúa Trời đem Daniel ra khỏi Jerusalem. Dân sự Đức Chúa Trời không lắng nghe ông ta, nhưng vị vua già của Babylon lắng nghe Daniel và lập Daniel làm tể tướng, tương đương với chức thủ tướng ngày nay. Thưa các bạn, có bao nhiêu người trong hội thánh ngày nay lắng nghe lời của Đức Chúa Trời? Tôi nghĩ rằng không có nhiều người. Đó là một trong những lý do mà Đức Chúa Trời cho phép lời của Đức Chúa Trời được giảng ra khắp nơi, xa xôi qua phương tiện radio, để cho nhiều người có lòng lắng nghe, có thể được nghe. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa vẫn còn nghĩ đến một số người có lòng lắng nghe. Và Chúa nói rằng, ai muốn nghe, Chúa sẽ cho người đó có phương tiện để nghe. Giống như Daniel, không làm được điều tốt khi ở thành Jerusalem, trong thành Jerusalem. Nhưng ông trở thành người có quyền rất cao ở Babylon, và vua ngoại giáo đã lắng nghe ông ta. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời để những người lắng nghe tin lành là những người có lòng lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Và ở trong Ê-xê-chiên đoạn 14, câu 21-23. Vậy, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, ta lấy bốn sự đón phạt nặng nề, tức là gươm dao, đói kém, thú dữ và ôn dịch mà giáng cho Jerusalem, đặng hủy diệt khỏi nó người thú vật, sự đó quá hơn là chừng nào. Do vậy, nay, trong đó còn có kẻ sót lại, cả con trai con gái sẽ được đem ra. Này, chúng nó sẽ đi ra đến cùng các ngươi. Các ngươi sẽ thấy đường lối và việc làm của chúng nó, thì sẽ tự yên ủi về tai vạ ta giáng trên Jerusalem, tức về mọi sự ta đã giáng trên nó. Phải, khi các ngươi thấy đường lối và việc làm chúng nó, thì chúng nó sẽ yên ủi các ngươi, và các ngươi sẽ biết mọi sự ta đã làm trong nó, thì ta chẳng làm vô cớ. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Đức Chúa Trời đoán phạt nặng nề Jerusalem bởi cớ sự bội nghịch của họ. Khi bị Chúa giáng họa, thì khốn khó rất lớn. Đức Chúa Trời có cớ khi làm điều này. Đức Chúa Trời là đấng công chính trong tất cả những gì Ngài làm. Thưa các bạn, tôi biết các bạn cũng như tôi, không ai muốn mình bị giáng họa. Chúng ta muốn mình được phước, và tôi xin kêu gọi quý vị hãy đi trong con đường thờ kính Đức Chúa Trời. Đây là con đường phước hạnh. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chúng ta Chúa Giê-xu.